Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc về đề tài, tước hiệu nào cao quý nhất dành cho Thánh Giuse. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài, cầu nguyện cho những ai sống đời tu trì. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 7.000 thành viên của Liên đoàn các hợp tác xã Italia tại Đại Thính đường Paolo VI. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha chúc mừng Liên đoàn về 100 năm thành lập và hoạt động của Liên đoàn từ gợi hứng của thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, là triều giáo hoàng với cử chỉ tiên tri, đã mở ra một suy tơ lớn về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha nói đến sự đóng góp lớn của Liên đoàn ngang qua những đóng góp nghiêm túc và cụ thể trong suốt thế kỷ qua. Đây là dấu chỉ mạnh mẽ làm cho học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là những lời nói suông và trừu tượng, nhưng trở thành những con người cụ thể bằng xương bằng thịt, dấn thân trong lĩnh vực xã hội này. Ngày nay, giáo hội không chỉ phải lên tiếng về sự thật, nhưng cần những con người cụ thể, với tư cách cá nhân cũng như tập thể, làm cho những lời giảng của các mục tử và của các thần học gia trở thành lợi ích cụ thể. Mô hình hợp tác xã có khả năng nối kết, tạo sự liên đới chính bên trong các thành viên, nhưng cũng liên đới với bên ngoài. Bằng cách này, lao động hợp tác diễn tả chức năng ngôn sứ của mình và làm chứng cho xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Lợi ích quan trọng nhất và rõ ràng nhất của hợp tác xã là chiến thắng sự cô đơn như là địa ngục. Như một người cảm thấy cô đơn, họ cảm nhận đó là địa ngục. Ngược lại, sự hợp tác cho phép vượt qua mọi khó khăn và gian nan. Thế giới của chúng ta đang ốm yếu vì sự cô đơn. Do đó, cần có những sáng kiến để cùng với người khác đối diện với những gì cuộc sống đè nặng lên chúng ta. Khi đi cùng nhau và làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ thấy được phép lạ lớn của niềm hy vọng. Với nghĩa này, sự cộng tác là cách thức sống sự thân cận như Chúa Giêsu dạy, vì nó làm cho chúng ta không để ai ở trong tình trạng cô đơn. Khi một xã hội trở thành bức tường, nó làm cho nhiều người không suy nghĩ và hành động như những con người, không coi trọng giá trị nền tảng của tương quan. Do đó, người bại liệt thực sự chính là đám đông. Một đám đông làm cho người ta chỉ nhìn đến những nhu cầu của riêng mình, chứ không quan tâm đến nhu cầu của người khác. Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta phải đặt mình thuận với giáo huấn học thuyết xã hội của giáo hội khi đặt trọng tâm vào con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các thành viên hiệp hội, các hợp tác xã Italia dấn thân theo những cử chỉ và chọn lựa của Chúa Giêsu trong công việc của mình.
Vatican, lần đầu tiên trong 300 năm, các bậc thân đá cẩm thạch của cầu Thăng Thánh sẽ không bị che phủ bởi các tấm gỗ bọc bảo vệ từ năm 1723, và trong ít nhất 40 ngày, công chúng có thể đụng chạm tới các bậc thang đá cẩm thạch. Theo tương truyền, Chúa Giêsu đã leo lên các bậc thang này khi Tổng trấn Phi-la-tô đưa người ra trước đám đông và giao người cho họ đi đóng đinh. Các bậc thang và cầu thang với bức bích họa mới được trùng tu sẽ được mở cho các tín hữu kính viếng sau nghi thức làm phép tại nhà thờ cầu Thăng Thánh vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Các bậc thang đá cẩm thạch đang tạm thời không bị bao bọc và công chúng có thể thấy các đá cẩm thạch nguyên thủy, cho đến khi các tấm gỗ được sửa chữa và được đặt lại trên bậc thang đá để bảo vệ chúng. Quyết định để công chúng được chạm đến các bậc thang đá này được đưa ra vào một trong những bước cuối cùng trong quá trình phục hồi của đền thờ cầu Thăng Thánh, một dự án kéo dài 20 năm dưới sự giám sát của Viện Bảo tàng Vatican và được nhiều ân nhân tài trợ. Ông Paolo Violini, người đứng đầu việc phục chế các bức bích họa của Bảo tàng Viện Vatican, và đội ngũ của ông rất ngạc nhiên và xúc động khi thấy mức độ của những bậc thang đá này bị mòn đi vì hàng triệu người đã leo lên những bậc thang này bằng đầu gối của họ. Đối với ông, đây là chứng tá thầm kín của đức tin, cho dù có thể chỉ là tạm thời của những tín hữu ngày nay. cha Francesco Guerra, dòng Passionis, quản đốc của đền thờ, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ. Đây là một cơ hội đặc biệt để chạm đến chính những bậc thang như chính Chúa Giêsu và chứng kiến đức tin của những người đã đến đây trước chúng ta. Và nó là một cách cụ thể để nối kết những người đến trước chúng ta trong lịch sử và đức tin, những người đã truyền lại đức tin cho chúng ta. Truyền thống cho rằng, Thánh nữ Helen, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã mang những bậc thang này từ Jerusalem về Roma vào năm 326. Đền thánh được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ năm cho xây vào cuối những năm 1580 để tôn kính các bậc thang thánh. Kể từ đó, hàng triệu người đã quỳ gối để leo lên các bậc thang. Dần dần và cách vô tình, họ đã gây nên những vết xước và ăn sâu vào đá mềm. Một trong số 28 bậc thang bị mòn bởi mũi giày của các tín hữu và một lỗ đã xuyên qua tấm đá giày.
Vatican. Trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, nhân danh Đức Thánh Cha gửi cho New Zealand, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng đau buồn về những vụ tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch ở New Zealand, làm cho hơn 50 người thiệt mạng. Đức Giáo Hoàng Francisco vô cùng đau buồn khi biết về thương vong và thiệt hại về nhân mạng gây ra bởi những hành động bạo lực vô nghĩa tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, và Ngài bảo đảm với tất cả người dân New Zealand, và đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo, sự liên đới chân thành của Ngài sau những cuộc tấn công này. Nhận thức về những nỗ lực của các nhân viên an ninh và cấp cứu trong tình huống khó khăn này, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự chữa lành những người bị thương, sự an ủi cho những người đau khổ vì mất người thân, và cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Phó thác những người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Giáo Hoàng Francisco cầu khẩn phúc lành an ủi và sức mạnh của Chúa trên toàn quốc gia. Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
New Zealand, Cộng đoàn Kitô, Công giáo và Anh giáo tại New Zealand, liên đới với Cộng đoàn Hồi giáo tại Christchurch sau cuộc tấn công khủng bố. Hai đền thờ Hồi giáo bị tấn công, trước tiên là đền thờ Anro, với 300 tín hữu bị toán 4 người tấn công. Tiếp đến là đền thờ thứ hai, cũng đầy các tín hữu đến cầu nguyện nhân ngày thứ sáu. Có khoảng 50 người bị chết và hơn 50 người bị thương nặng, theo lời xác nhận của bà Thủ tướng Jacinda Ardern. Bà gọi đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông và một phụ nữ. Một người Australia da trắng 28 tuổi đã để lại một tuyên ngôn 74 trang chống lại những người di dân, để giải thích cho những hành động của ông ta. Trong thông cáo sau vụ này, Hội đồng Giáo mục New Zealand gồm 6 giám mục, đứng đầu là Đức cha Chủ tịch Patrick Dung, giáo mục giáo phận Auckland, viết: "Các thành viên Cộng đoàn Hồi giáo ở Aotearoa New Zealand quý mến, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn khi nghe tin khủng khiếp về bạo lực chống lại người Hồi giáo tại đền thờ ở Christchurch. Chúng tôi ý thức sâu đậm về những tương quan tích cực của chúng tôi với dân Hồi giáo tại đất nước này, và chúng tôi đặc biệt cảm thấy kinh hoàng vì điều này xảy ra tại nơi và trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi rất đau buồn vì đã có những người bị giết và bị thương, và tâm hồn chúng tôi nghĩ đến họ, gia đình và cộng đoàn lớn hơn của họ. Chúng tôi cầu mong các bạn biết tình liên đới của chúng tôi với các bạn đứng trước bạo lực như thế. Chúc các bạn bình an. Salaam." Các vị lãnh đạo Anh giáo tại Australia và New Zealand cũng công bố thông báo bày tỏ sự kinh hoàng và đau buồn, đồng thời lên án những hành vi bạo lực xảy ra tại thành phố Christchurch. Các vị cũng khẳng định rằng, tự do phụng tự và đời sống tôn giáo là một quyền tuyệt đối của mọi người trên đất nước này. Chúng tôi chọn đứng cạnh những anh chị em Hồi giáo của chúng tôi và ủng hộ họ trong quyền liên tục và bất khả nhượng của họ được sống và làm việc phụng tự tại đây trong an bình.
Phnom Penh. Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, đại diện tông tòa ở thủ đô Phnom Penh, Đức cha Olivier đã dâng thánh lễ với nghi thức giới thiệu và tiếp nhận 154 người dự tòng người lớn thuộc 9 vùng mục vụ Ngài chăm sóc, để chuẩn bị cho các dự tòng này được chịu phép rửa vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Họ đến từ các cộng đồng công giáo trẻ ở Ba Ti và Tropean Kraklum, tây nam tỉnh Takeo, giáp biên giới Việt Nam. Đức cha đã diễn tả niềm vui đối với toàn hạt đại diện tông tòa. Trong bài giảng lễ, Ngài nói rằng mỗi người được gọi để gặp Chúa Giêsu bằng một cách riêng, nhờ sự chào đón và hỗ trợ của Cộng đoàn Kitô hữu. Chính Đức Cha đại diện tông tòa biết về con đường dẫn đến đức tin của nhiều người trong số họ. Nhiều trường hợp đã trải qua hơn 10 năm. Đức Cha đã mời những người dự tòng hãy tự hào trở thành những người con của Chúa, với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và yêu thương anh chị em liên tục và vô hạn. Ngài nói, anh chị em hãy trở nên môn đệ và bạn của Chúa Giêsu, trở nên tông đồ, chứng nhân của tin mừng, trong hành động và sự thật. Xã hội chúng ta cần những ánh sáng nhỏ, đừng sợ làm chứng. Sự hỗ trợ của cả cộng đoàn công giáo sẽ là nền tảng cho những người mới được rửa tội. Do đó, Đức Cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã kêu gọi các linh mục, cha mẹ đỡ đầu và những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Hãy gần gũi với anh chị em dự tòng, yêu thương và đồng hành cùng họ, để họ có thể nhìn thấy một Chúa Kitô khác trong anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các Pháp Nhân.
Kính thưa quý thính giả, ở bài trước, chúng ta đã kết thúc về đề tài thể nhân. Chúng ta đã nói về các yếu tố liên quan đến thể nhân trong giáo hội. Nếu luật pháp chấp nhận và ban hành luật lệ cho các thể nhân, luật pháp cũng đồng thời chấp nhận và ban hành luật lệ cho các pháp nhân. Từ điều 113 đến 123 của Bộ Giáo luật quy định các quyền và nghĩa vụ dành cho pháp nhân. Trước hết chúng ta cùng đọc lại nội dung của điều 113, khoản 1. Giáo hội Công giáo và tông tòa đều có tư cách pháp nhân do chính ý định của Thiên Chúa. Khoản 2. Ngoài các thể nhân, trong giáo hội cũng còn có những pháp nhân, nghĩa là đối với giáo luật, những chủ thể của những nghĩa vụ và quyền lợi tương xứng với bản chất riêng của họ. Như vậy, theo khoản 1 điều 113, chúng ta thấy Bộ Giáo luật khẳng định giáo hội Công giáo và tông tòa có tư cách pháp nhân. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý hai thực thể này không giống như các pháp nhân khác. Bộ luật khi nói về tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo và tông tòa muốn nhấn mạnh rằng hai thực thể này không được dựng nên do ý muốn của con người mà do chính ý định của Thiên Chúa. Do đó, giáo hội không phụ thuộc vào bất kỳ thực thể nào. Giáo hội có được phẩm cách do sự tồn tại, luật bẩm sinh và bởi bản chất của chính nó. Tư cách của giáo hội là ngoại lệ. Bản chất của pháp nhân không chỉ được nói đến trong một điều duy nhất, mà ở các điều khác bao gồm khoảng 2 điều 113, khoảng 1 điều 114, khoảng 1 điều 116. Từ tất cả các điều này, chúng ta có một ý tưởng rõ ràng về một pháp nhân. Các pháp nhân được xem xét song song với các thể nhân. Như vậy, nguồn gốc của những pháp nhân là một hành vi pháp lý và chấm dứt từ một hành vi pháp lý khác. Cách thức mà những pháp nhân này bị chấm dứt cho thấy bản chất pháp lý của nó không phụ thuộc vào ý chí của cá nhân, mà phụ thuộc vào một quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong thực tế, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào nhà chức trách có thẩm quyền và quyền tài phán. Các pháp nhân xuất hiện trong giáo hội qua việc trao tư cách này về phía cơ quan tương ứng được quy định ở khoản 3 điều 114. Đó là hành vi công nhận, thiết lập, xác định sự ra đời của pháp nhân.
Theo các điều luật này, pháp nhân có thể được định nghĩa như một thực thể pháp lý chính thức, thông qua một sắc lệnh được luật hoặc nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập, như một chủ thể của các quyền và nghĩa vụ, với một mục đích cho giáo hội. Mục đích này vượt trên các mục đích của các cá nhân và độc lập từ các cá nhân. Như vậy, chúng ta thấy pháp nhân khác thể nhân. Để có thể hiện hữu, pháp nhân cần được nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập. Pháp nhân hiện hữu theo hai cách, theo quy định của pháp luật hoặc do bởi cơ quan có thẩm quyền. Bởi thế, tính chủ quan pháp lý như một đối tượng với quyền và nghĩa vụ tương đương với thể nhân, các quyền và nghĩa vụ được xác định do chính bản chất của nó. Phân biệt pháp nhân. Pháp nhân được phân biệt theo lãnh thổ và cá nhân. Trước tiên, giáo tỉnh, giáo hội địa phương, giáo xứ, chủng viện. Thứ hai, nó thuộc về hội đồng giám mục. Các hội dòng bao gồm các tỉnh dòng và nhà, các hội dòng đời sống thánh hiến, các hiệp hội của các tín hữu. Ngay cả các tổ chức đạo đức được thiết lập trong một pháp nhân bởi thẩm quyền giáo hội. Pháp nhân có chính mục đích vượt trên mục đích cá nhân của người tạo dựng nên nó. Nó kết thúc cùng với sứ vụ, với đặc ân của nó trong giáo hội. Liên quan đến hiến pháp và việc thiết lập pháp nhân. Theo điều 114 và khoảng 1 điều 116, hiến pháp phải có hai yếu tố vật chất và yếu tố thể thức, hình thức. Thứ nhất, trong yếu tố vật chất chúng ta có thể xác định nền tảng, đó là việc tập hợp nhân sự. Ngay tại thời điểm tạo dựng phải có tối thiểu 3 người. Sau đó pháp nhân cũng có thể tồn tại chỉ với một thành viên và tồn tại đến 100 năm sau khi ngưng hoạt động. Nền tảng này cũng có thể là tập hợp sự vật. Trong trường hợp này chúng ta có một tổ chức. Thứ hai, thống nhất. Tất cả phải có một chủ ý thống nhất tạo thành một sự vật duy nhất và không thể chia cắt tính thống nhất của mục đích và ý muốn. Thống nhất là một đặc tính cơ bản vì nó vượt qua mục đích cá nhân. Không có sự thống nhất, tính cách pháp lý không có ý nghĩa. Mục đích theo đuổi. Đây là lý do để trở thành pháp nhân. Mục đích phải có đặc tính của giáo hội. Nó phải tương ứng với sứ mệnh của giáo hội. Sự tham gia và sứ mệnh của giáo hội thay đổi tùy theo bản chất của pháp nhân. Mục đích này phải hữu ích. Nghĩa là nó được các cơ quan chức năng đánh giá trong việc xem xét thời gian và địa điểm. Mục đích này mang tính chung, tổng quát. Nghĩa là mục đích của pháp nhân phải vượt trên mục đích của cá nhân. Cách thức thiết lập. Theo khoảng 1 điều 114 và khoảng 2 điều 116, thì pháp nhân được thiết lập do chính luật hoặc do hành vi của nhà chức trách có thẩm quyền ban qua một sắc lệnh. Quy định của luật. Luật công nhận rõ ràng tính cách pháp lý trong các trường hợp sau: giáo phận, giáo xứ, giáo tỉnh, hội đồng giám mục, chủng viện, các hội dòng.
Phân biệt pháp nhân công và pháp nhân tư, các hiệp đoàn và các tổ chức. Tập hợp người được gọi là hiệp đoàn. Trong số các hiệp đoàn, chúng ta có các hiệp đoàn và không phải là hiệp đoàn. Các hiệp đoàn, khoảng 2 điều 115 đưa ra các yếu tố thích hợp của hiệp đoàn. Các yếu tố cấu thành và phân biệt đó là: thứ nhất, sự tham gia của tất cả các thành viên trong việc đưa ra quyết định. Thứ hai, theo quy tắc của luật và các quy chế. Qua việc tất cả các thành viên có quyền đóng góp hoặc tham gia đưa ra quyết định vì họ chỉ tạo thành một pháp nhân, sự tham gia được xác định bởi luật hoặc bởi các quy chế. Hiệp đoàn có thể được thành lập theo hai cách. A. Hiệp đoàn đồng quyền. Trong trường hợp này, tất cả mọi người tham gia với cùng một phiếu bầu. B. Hiệp đoàn giữa những người có quyền bằng nhau. Trong những người như vậy, tất cả các thành viên được quyền cộng tác vì họ tạo thành một hiệp đoàn, nhưng không phải tất cả đều có quyền ngang nhau. Thí dụ, giám mục đoàn, nơi quyền giữa Đức Thánh Cha và các giám mục khác nhau. Một thí dụ khác, trong hội đồng giám mục, không phải ai cũng có quyền như nhau. Không phải hiệp đoàn. Các tập đoàn không thuộc hiệp đoàn là những nơi mà không phải tất cả các thành viên đóng góp và cùng đưa ra quyết định. Việc xác định hoạt động của pháp nhân là thẩm quyền của một số người theo luật và các quy chế. Ví dụ, như các giáo phận, giáo xứ, chủng viện, các dòng tu. Quỹ. Chúng ta phân biệt quỹ tự trị và quỹ không tự trị. Quỹ tự trị được xác định nơi khoảng 3, điều 115 là tập hợp tài sản từ các cơ quan có thẩm quyền. Các quỹ không tự trị không có tư cách pháp nhân và phụ thuộc vào một pháp nhân công.
Pháp nhân công và pháp nhân tư. Các yếu tố của pháp nhân công là do nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập, nhân danh giáo hội chu toàn nhiệm vụ riêng trong giới hạn được thiết lập vì lợi ích công cộng. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ do nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập. Điều 116 khẳng định rằng pháp nhân công được thành lập hoặc được ban cho tính cách pháp lý công do bởi nhà chức trách có thẩm quyền. Tính chất công xuất phát từ sứ vụ mà nó phải thi hành trong giáo hội. Điều luật không xác định ai là nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập. Chúng ta nên xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Về nguyên tắc, nó là cơ quan có thẩm quyền đối với quyền tài phán lãnh thổ. Hậu quả pháp lý công là tài sản giáo hội của pháp nhân công bị chi phối bởi các điều của bộ luật và các quy tắc. Sứ vụ. Sứ vụ có nghĩa là nhiệm vụ cụ thể mà nhà chức trách giao phó. Với sự ủy thác này, pháp nhân công hoạt động nhân danh giáo hội và với tư cách công khai, chứ không nhân danh pháp nhân. Đó là những hoạt động của giáo hội được giao phó cho pháp nhân. Chúng ta nói về các giáo hội địa phương, giáo xứ và các hội dòng đời sống thánh hiến. Các tổ chức này tham gia một cách tự nhiên vào sứ mệnh của giáo hội. Các pháp nhân công khác nhận sứ vụ theo sắc lệnh của tòa thánh, của các giám mục giáo phận, của các hội đồng giám mục. Nhân danh giáo hội. Các pháp nhân công được thành lập để hoàn thành sứ mệnh, được giao phó vì lợi ích công nhân danh giáo hội. Cần lưu ý sứ vụ không phải của chính pháp nhân nhưng là được giao phó. Nhiệm vụ nhận được có hai giới hạn. Đầu tiên được đưa ra bởi các mục đích nhất định. Thực hiện bên ngoài khuôn khổ này sẽ là bất hợp pháp. Giới hạn thứ hai được đưa ra bởi hành động phải được thực hiện theo quy tắc của luật và trong sự hiệp thông với giáo hội, không có trong quyền tự trị. Đây là điều chúng ta đề cập đến các giới hạn của quyền liên quan đến lãnh thổ và chức năng. Thiện ích chung. Pháp nhân công phải hoàn thành sứ mệnh vì lợi ích chung của giáo hội, được thiết lập vì lợi ích chung của giáo hội hoặc của cộng đoàn giáo hội, chứ không phải vì lợi ích tư. Các lợi ích công được khoảng 1 điều 116 nói tới, đó là xây dựng giáo hội cũng như là mục đích cuối cùng mà con người phải theo đuổi. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về pháp nhân tư.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc về đề tài, tước hiệu nào cao quý nhất dành cho Thánh Giuse?
Kính thưa quý vị thính giả, ngày thứ ba sắp tới, giáo hội sẽ mừng lễ Thánh Giuse kèm theo tước hiệu Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria. Đây có phải là tước hiệu cao quý nhất của Thánh Giuse hay không? Bởi vì Ngài còn được kính như là nghĩa phụ của Đức Giêsu và bảo trợ của Hội Thánh nữa. Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Tước hiệu chồng của Đức Maria được gặp thấy trong Tin Mừng, Matthew chương 1 câu 16, 19-20. Và tước hiệu thân phụ Đức Giêsu cũng vậy, Matthew 13-55. Luca 3:23, Gioan 1:45. Thoạt tiên xem ra cái tước hiệu nghĩa phụ của Đức Giêsu thì cao trọng hơn là tước hiệu chồng của Đức Maria, bởi vì Chúa Giêsu cứu thế thì lớn hơn Đức Mẹ. Còn Hội Thánh thì ở dưới một cấp nữa. Tuy vậy, có lẽ phụng vụ đã chọn tước hiệu chồng của Đức Maria, bởi vì tước hiệu này bao gồm luôn cả mối tương quan với Chúa Giêsu. Xét vì Đức Maria là thân mẫu của Chúa Cứu Thế. Nhưng mà thay vì lý luận quanh co, chúng ta hãy điểm qua các tước hiệu được dành cho Thánh Giuse mà chúng ta đọc trong kinh cầu, đặc biệt nhân dịp năm nay kỷ niệm 110 năm được Thánh Cha Pio thứ 10 châu Phê ngày 18 tháng 3 năm 1909.
Thưa cha, như vậy trước đó không có kinh cầu Thánh Giuse hay sao?
Chuyện này hơi phức tạp. Chúng ta biết rằng Thánh Giuse là con người thầm lặng. Các sách Tin Mừng không ghi lại câu nói nào của người cả. Người sống trong thinh lặng và cũng qua đời trong thinh lặng. Thực vậy, Thánh Giuse bị giáo hội lãng quên trong suốt 13 thế kỷ đầu tiên. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 14, một số dòng tu như là dòng Tôn Thánh Đức Mẹ, dòng Francis mới bắt đầu nhắc tới người trong phụng vụ. Phải chờ tới thế kỷ thứ 17 mới lấy kính Thánh Giuse trong toàn thể giáo hội. Vì vậy không lạ gì, các kinh cầu Thánh Giuse cũng xuất hiện muộn. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất của cha Geronimo Gracian dòng Camelo xuất bản Roma năm 1597 bằng tiếng Italia và Tây Ban Nha. Tiếc rằng vào thời gian đó, nhiều kinh cầu của các thánh đã xuất hiện, trong đó một vài bản kinh chứa đựng các lời cầu sai lầm về thần học. Vì vậy, năm 1601, dưới thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8, Thỏa Thân ra xác lệnh tất cả các kinh cầu, ngoại trừ kinh cầu được chấp thuận là kinh cầu Các Thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, đều phải đệ trình Tòa Thánh để được chuyển đi trước khi cho sử dụng công khai. Hàng giáo phẩm tại Italia và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này một cách chặt chẽ, cho nên không sử dụng kinh cầu Các Thánh của Thánh Giuse trong hai nước này. Còn tại nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng mà thôi, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Vì thế có hơi 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giáo mục tại châu Âu và châu Mỹ xin Tòa Thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện, bị từ chối, cuối cùng, Tổng biện vụ dòng Tháp là cha Sebastian Villa đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy vậy, thấy nhiều học giả, công thức của kinh cầu mà Đức Thánh Cha Pio thứ 10 châu phê và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Lepice, dòng tới Đức Mẹ đã soạn ra. Chính trong kinh cầu này, chúng ta gặp thấy nhiều tước hiệu của Thánh Giuse.
Thưa cha, có bao nhiêu tước hiệu tất cả?
Kinh cầu có 25 lời khẩn nài. Lời khẩn nài đầu tiên, Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và không cần phải chú giải. Trong phần còn lại, chúng ta có thể phân ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất nói tới nguồn gốc, các câu khẩn nài số 2 và số 3. Nhóm thứ hai nói đến các chức vụ trong tương quan với mẹ Maria với Chúa Giêsu, từ số 4 đến số 8. Nhóm thứ ba nêu bật 8 nhân đức của người, từ số 9 đến số 16, kèm theo 2 mẫu gương cho giới lao động và cho các gia trưởng, số 17-18. Nhóm thứ tư, nhóm cuối cùng, kêu cầu người như là kẻ bảo trợ, từ số 19 đến số 25. Nên biết là cái bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không luôn luôn sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin. Chứ còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tức hiệu luôn. Hai tức hiệu đầu tiên là Mưu Duệ Vinh Hiển của dòng dõi David và Ánh Sáng Các Tổ Phụ. Cái tức hiệu Mưu Duệ của dòng dõi David gợi lại lời của thiên sứ hiện ra với ông Giuse được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Matthew. Này Giuse, con vua David, đừng ngại nhận bà Maria làm vợ. Matthew 1:20 và một cách tương tự Luca 1:27. Chính nhờ Thánh Giuse mà lời hứa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Nathan được ứng nghiệm như chúng ta nghe đọc được trong bài đọc thứ nhất của thánh lễ. Nhờ Thánh Giuse mà Chúa Giêsu được nhìn là con vua David như đọc thấy nhiều lần trong Tân Ước, chẳng hạn như Marco 10:47, Roma 1:4. Tước hiệu ánh sáng của các tổ phụ có lẽ không chỉ là hình ảnh của tổ phụ Giuse trong cử ước cho bằng ông Abraham, tổ phụ một gia tộc mới, gia tộc dựa trên đức tin và hy vọng, chứ không còn trên huyết tộc nữa, được Thánh Phaolô nhắc tới trong bài đọc 2 của Thánh Lễ. Nhóm thứ hai nói tới các chức vụ mà Thánh Giuse được ủy thác trong kế hoạch cứu độ, chắc trong mối tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, dựa theo các bản văn Tin Mừng thơ ấu. Trước hết, người là chồng của Thánh Mẫu, dựa theo lời thiên sứ mà chúng ta vừa nhắc tới trên đây. Vì là chồng của Đức Maria mà Chúa Giêsu trở thành con vua David. Hơn thế nữa, Thánh Giuse còn bảo vệ cho Đức Maria khỏi bị ném đá vì tội ngoại tình, bởi vì không có chồng mà lại có con. Đây là ý nghĩa của tước hiệu kẻ giữ gìn rất thanh khiết của Đức Trinh Nữ. Hai tước hiệu kế tiếp nói lên tương quan với Chúa Giêsu đó là nghĩa phụ của con Thiên Chúa và kẻ bảo vệ ân cần của Chúa Kitô. Tước hiệu nghĩa phụ con Thiên Chúa xem ra như muốn chơi chữ, bởi vì tuy rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa là cha thật của Ngài, như câu trả lời cho Đức Mẹ khi gặp lại sau 3 ngày thất lạc. Nhưng mà ở dưới đất này, Đức Giêsu có một người cha khác, chúng ta còn gọi là cha nuôi, dưỡng phụ, nghĩa phụ, linh phụ. Có tác giả nói rằng Thánh Giuse giữ vai trò dấu chỉ hoặc bí tích của Chúa Cha đối với Chúa Đức Giêsu. Tước hiệu thứ hai, kẻ bảo vệ, muốn nói tới vai trò Thánh Giuse trong giai đoạn thơ ấu của Chúa Hài Đồng, đặc biệt trong thời kỳ phải tránh nạn ở Ai Cập, rồi sau đó về định cư ở Nazareth. Tại đây, trong gần 30 năm trường, Thánh Giuse trở thành kẻ cai quản thánh gia, như tước hiệu kế tiếp thuộc về giai đoạn ẩn dật của Chúa Cứu Thế. Như thế chúng ta đã xét qua hai nhóm tước hiệu bàn về vai trò của Thánh Giuse trong chương trình cứu độ. mà đang liên kết với cựu ước, đằng kia là xét trong tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bây giờ chúng ta sang nhóm thứ ba, dựa trên các nhân đức của người.
Thánh Giuse có bao nhiêu nhân đức tất cả, thưa cha?
Không ai có khả năng liệt kê trọn vẹn tất cả mọi nhân đức Kitô giáo. Chúng ta thường nghe nói ba nhân đức đối thần hay là hướng Chúa, tin, cậy, mến, và bốn nhân đức nhân bản hay là nhân đức trụ, khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ. Với sự giúp đỡ của hai triết gia Aristotle và Cicero, Thánh Thomas Aquino đã khai triển ra 54 nhân đức. Thử hỏi, Thánh Giuse có đủ hết tất cả những nhân đức đó hay không? Có lẽ có đủ, nhưng mà nếu kể ra đây thì chắc là kinh cầu sẽ rất dài. Không lạ gì mà soạn giả chỉ giới hạn vào 8 nhân đức, đã đặt ở cấp cao nhất rất rất. 8 nhân đức đó là công chính, khiết trịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng phục, trung tín, nhẫn nại, yêu mến thanh bình. Chúng ta nên ghi nhận là kinh cầu chỉ để kia các nhân đức nhân bản, bởi vì ba nhân đức hướng Chúa đã được hiểu ngậm trong các tư hiệu trên đây rồi. Chẳng hạn như đức tin và đức hy vọng theo gương của các tổ phụ, như là Abraham. Đức mến khi nó tới tương quan với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và nếu tin ước đã ca ngợi Đức Maria có phúc vì đã tin vào lời Chúa, thì chắc chắn lời khen này cũng có thể áp dụng lại Thánh Giuse. Kể từ khi nhận lời mời của Thiên Sứ cộng tác vào chương trình cứu độ của Đức Kitô, hẳn những năm tháng sống bên cạnh Chúa Giêsu ở Bethlehem, Ai Cập và Nazareth cũng là thời gian để mà lắng nghe nghiền ngẫm lời Chúa và tăng trưởng trong đức tin. Câu chuyện này đưa chúng ta trở về với chuỗi các nhân đức nhân bản. Đứng đầu là đức công chính. Mà dịch tiếng Việt gồm no mọi nhân đức thì không sát với nguyên bản. Nhân đức công chính được đặt vào hàng đầu bởi vì được đề cao trong tin mừng Thánh Matthew 1:19. Thú thực không dễ gì dịch sang tiếng Việt, bởi vì tính từ justus thường được hiểu là công bình, áp dụng cho mối tương quan với tha nhân. Tuy nhiên, Kinh Thánh áp dụng tính từ này cho tương quan với Thiên Chúa, vì vậy phải dịch là công chính thì mới đúng. Sự đoái khác công chính trở thành một trong 8 mối phúc thật. Thánh Phaolô tóm lại tất cả kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu là làm cho nhân loại được nên công chính, chúng ta gọi là công chính hóa, nghĩa là được ơn nghĩa trước mặt Chúa. Tiếp theo đức khiết tịnh, để hiểu đặc biệt trong tương quan với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Thực vậy, Đức Maria được gọi là Mẹ chính khiết, thì ta cũng có thể nói Thánh Giuse là người cha khiết tịnh của Chúa Cứu Thế. Điều này được tin mừng Thánh Matthew nêu bật ở chương 1, khi thuật lại cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu. Sau hai nhân đức được minh thị nhắc tới trong tin mừng, kinh cầu nhắc tới các nhân đức mà chúng ta nhận thấy nơi cuộc đời của người. Đức khôn ngoan, đứng đầu bốn nhân đức trụ, nhưng mà ta có thể hiểu về lời khen dành cho người tôi tớ, trung tín và khôn ngoan, được trao nhiệm vụ quản trị nhà Chúa. Nhân đức can đảm, hay là mạnh mẽ, mạnh bạo, vừa là một nhân đức, vừa là một trong 7 ân huệ Thánh Linh giúp vượt qua những trở ngại trong việc thi hành ý Chúa. Vì thế không lại gì mà liền đó nó gắn với đức vâng phục, luôn luôn sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Trong thực tế đó, Thánh Giuse tỏ ra kẻ trung tín, tiếng Việt chỉ là ngay chính thật thà. Trung tín có nghĩa là trung thành với nhiệm vụ đã trao phó. Hai đức kế tiếp, nhẫn nại và khó nghèo, cần được phải hiểu theo nghĩa của Kinh Thánh, là một đặc tính của kẻ tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, là đứng an bài mọi sự. Đành rằng các nhân đức vừa rồi thích hợp cho hết mọi Kitô hữu, nhưng mà hai lời cầu khẩn này kế tiếp giới thiệu Thánh Giuse là mẫu gương cho hai hàng ngũ. Thứ nhất là giới lao động, mọi người tiếng Việt là thợ thuyền. Đặc biệt khi mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã thiết lập lễ Thánh Giuse lao công vào ngày lao động quốc tế 1 tháng 5. Thứ hai là mẫu gương cho các gia đình, bởi vì trên đây chúng ta nêu bật tấm gương của người tại Thánh Gia Nazareth. Và như thế, kinh cầu đã chuyển sang nhóm thứ 4. Tuyên dương Thánh Giuse là đứng bảo trợ của những đoàn ngũ khác nhau trong hội thánh, như là kết luận của những điều mà chúng ta suy gẫm từ đầu tới bây giờ. Thánh Giuse lần được được gọi là đứng bảo trợ hay là quan thầy, che chở cho những người sống trinh khiết cũng như những người lập gia đình. Những người lầm than cơ cực, những người bệnh tật ốm đau, bởi vì người đã trải nghiệm những cảnh đó. Đặc biệt, Thánh Giuse đã kêu cầu bổn mạng của những người lâm tử, bởi vì người được Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh vào lúc lìa đời. Lời khẩn cầu áp chót kẻ làm cho ma quỷ kinh hoàng, dĩ nhiên là không nói cho vai trò bảo trợ đối với ác thần, nhưng là cho chúng ta được an tâm, bởi vì Thánh Giuse cũng được chia sẻ sự chiến thắng của Đức Kitô phục sinh. Đấng đã hứa sẽ giữ gìn hội thánh khỏi mặt tấn công của ma quỷ. Matthew 16:18. Vì điều này đưa chúng ta đến lời khẩn này cuối cùng với thức hiệu bổn mạng của hội thánh, được Thánh Cha Pio thứ 9 tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1870.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho những ai sống đời tu trì.
Bạn thân mến, mỗi hành trình đều bắt đầu từ một tiếng gọi. Giữa nhiều thanh âm hỗn loạn và nhiều tiếng gọi khác nhau, có những con người đã chọn dấn thân sống theo Chúa Kitô trong ơn gọi tu trì. Những con người ấy đã học cách lắng nghe, đã dấn thân bước theo và hoán cải không ngừng. Đúng là cuộc đời có nhiều tiếng gọi, nhưng quan trọng là người ta chọn nghe theo tiếng gọi nào. Tiếng gọi của Thiên Chúa nhẹ nhàng chứ không ồn ào. Tiếng ấy nhẹ nhàng đến mức nó có thể bị bóp nghẹt bởi bao thứ lo lắng và thúc giục nơi tâm hồn. Vì thế, để học lắng nghe tiếng Chúa, người ta phải tập chú tâm về những chi tiết trong đời sống hàng ngày, nhận ra những diễn biến trong tâm hồn và mở ra đón nhận những lời mời bất ngờ. Trong hành trình cuộc đời, có những ngã rẽ đòi buộc người ta phải chọn lựa, một chọn lựa dứt khoát và cương quyết cho một hướng đi, cho một sứ mạng. Thiên Chúa có một giấc mơ lớn, và để thực hiện một giấc mơ lớn, người ta phải đánh đổi một cái giá không hề nhỏ. Nhưng nếu không hiểu mình sẽ phải trả giá những gì, nếu mù mờ về con đường mình sẽ đi, người ta sẽ lại chần chờ và nghi ngại. Chờ gì? Người ta chờ cơ hội. Trong khi một số người chọn nhìn đời qua cửa sổ trong thế đứng an toàn của mình, thì vẫn có những con người bước vào cuộc đời với tiếng gọi hiến mình vì tha nhân. Trong khi có những con người đắn đo thiệt hơn, được mất, thì có những con người vẫn liều mình vì giấc mơ của Thiên Chúa, vẫn dấn thân không ngần ngại. Khi được Thầy Giê-xu gọi, các môn đệ đầu tiên lập tức từ bỏ mọi sự và theo Người. Họ không để mình bị cột chặt bên mạn thuyền với những lời hứa hẹn của biển cả và những mẻ cá đầy thành công. Nếu biển cả có những ngày yên ả và cũng chẳng thiếu những ngày sóng gió, thì đời tu cũng đâu phải lúc nào cũng xuôi dòng. Đời tu cũng vì thế không thiếu niềm vui và nỗi buồn, đạo đức và tội lỗi, tĩnh lặng và xôn xao, cầu nguyện và phục vụ. Thầy Giê-xu hứa với các môn đệ, bước theo Thầy, anh em sẽ được hưởng những niềm vui của cuộc sống mới và của thần khí. Đúng là theo Thầy có những niềm vui. Họ học biết cách Thầy Giê-xu cầu nguyện cùng Chúa Cha. Họ ngây ngất với những kinh nghiệm của núi Tabor. Họ được chứng kiến nhiều người được an ủi, nhiều người được chữa lành, nhiều người được trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng thiếu nơi mình, nơi cộng đoàn và nơi sứ mạng. Họ buồn lòng vì chưa trừ được quỷ, chưa tháp nhập vào ước mơ và sứ mạng của Thầy, hay là bởi chính họ thấy ăn chay và cầu nguyện là một gánh nặng. Họ ghen ghét, tị nạnh nhau bởi thấy có những người trong nhóm muốn tiến thân, muốn đạt vị cầu danh. Họ lo lắng vì thấy những nhóm khác phát triển hơn nhóm mình. Bước theo Thầy rao giảng tin mừng mà nơi chính tâm hồn họ chẳng hề có niềm vui, mà nếu có thì e rằng cũng có những loại tin mừng giả hiệu. Con đường thập giá vì Thầy và vì tin mừng chưa thấy mà họ đã chất lên nhau những gánh nặng của cuộc sống nhân sinh rồi. Có khi người ta đã chọn mà thật ra chưa chọn, đã từ bỏ mà thật ra chưa bỏ. Ngày trước ham tiền, quyền, danh, ngày sau theo Thầy không khá hơn mà thậm chí còn tệ hại hơn. Phêrô ngày trước đã từng dùng kiếm, ngày sau trong vườn Getsemani chém đứt tai tên đầy tớ vị thượng tế. Giuđa ngày trước muốn làm chính trị, ngày sau bán đứng Thầy, nhận về 30 đồng bạc mong làm cách mạng. Ngày trước theo Thầy đi cứu giúp người ta, nay dồn Thầy vào con đường chết, rồi chính mình tự kết liễu cuộc đời. Phải chăng con đường theo Chúa Kitô khiến người ta trở nên tồi tệ hơn, hay là bởi những người theo Chúa Kitô bị sự giữ tấn công khốc liệt và họ đầu hàng trước những mời mọc của nó? Dường như khi biết Thầy nhưng không theo Thầy một cách dứt khoát, người ta trở nên tồi tệ hơn. Một khi không từ bỏ chính mình, người ta sẽ lại vơ vét những thứ mình đã một lần khước từ. Họ không ham muốn như cách thế gian theo đuổi, nhưng dường như trở nên những chuyên gia và hành động tinh tế hơn. Liệu Thầy Giê-xu có thấu biết lòng họ? Ngài đã nhiều lần dạy dỗ họ về thái độ cần có của người môn đệ và lối sống của người loan báo tin mừng. Người dạy họ qua những lần tiếp xúc với người nghèo, người tàn tật hay ngay cả với trẻ em. Người dạy họ ngay trong những yếu đuối của tha nhân, nơi người thanh niên giàu có, nơi những người pha-ri-siêu giả hình. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó để họ thật sự học cách biết lắng nghe. Rốt cuộc, ai mới là người có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy? Sau khi chứng kiến thầy bị treo trên thập giá, mắt họ mở ra. Họ mở ra vì thấy những gì mình kỳ vọng qua đi. Lúc này, họ thấy mình phải trả giá vì chọn lựa theo thầy của mình. Mất tất cả sự nghiệp, phí thời gian và thời giờ để đạt tới ước mơ thế trần của họ. Nhưng Đấng Phục Sinh lại tiếp tục mời gọi họ theo người. Trên bờ hồ Tiberia, Thầy Giê-xu lại một lần nữa mời gọi Phê-rô. Hãy theo Thầy. Ngày trước, họ theo Thầy vì dự phóng vĩ đại, vì giấc mơ của Thầy. Ngày nay, họ cũng hướng tới ước mơ ấy, nhưng họ khắc sâu trong lòng mình một điều quan trọng. Họ được tha thứ, được yêu thương và được gọi là môn đệ. Ngày trước họ theo Thầy vì những công trình vĩ đại, những phép lạ mà Thầy làm. Giờ đây, họ theo Thầy vì lối sống của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Họ lại tiếp tục trở lại Galilee và đi lại hành trình của một người môn đệ. Ước gì, dù quá khứ ra sao, người môn đệ dám bước đi giữa ánh sáng của tình yêu của Đấng đã hiến mình và tiếp tục mời gọi họ dâng hiến. Ước gì, những người đã và đang nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống tận hiến cho nước trời, xin cho họ đừng sợ hãi, xin cho họ đừng chần chừ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và người vẫn đang hiến mình cho nhân loại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.